Rồi cái người khác đấy đừng có tụng kinh Kim Cang, vì kinh Kim Cang tụng nó nóng quá. Trời Phật, nói vậy mình nghe cũng được nữa, có kinh nào mà kinh nóng tánh đâu. Kinh thật mà dạy cho mình không có từ bi hỷ xả thì mình có chấp trước thì thôi, không lợi lạc cho mình thì thôi, chứ làm gì mà có tụng kinh Kim Cang mà nóng tánh. Cái mình nói, cái hàng chú lúc này tôi hay cọc quá. Tại nên mình nếu y chang như người vô bài gặp thầy thuốc vậy đó. Thôi bà kể quý vị nghe, mỗi bà gặp thầy thuốc. Bữa đó một bà đi tới Trung Quốc, mới bước xuống tới Quảng Đông, thì cái anh dẫn đoàn họ mới dẫn vô trong cái hợp tác xã bán thuốc. Trời vô mấy ổng bắt mình vô trong này, mấy ổng để cái tay mình lại cái gối, mấy ổng bắt mạch hồi cho ông nói bệnh sao bệnh gì cũng có chứ. Mấy ổng nhắm nhắm hồi cha thầy nóng gan dữ nha, hèn chi lúc này đấy là ăn không tiêu, hồi cái đứa thầy bao tử nha, thầy thận nha, thầy đủ thứ hết. To lát ra 500 đô Mỹ. Mà mới vừa tới Quảng Đông chưa xài được đồng nào hết, đi vô cái hợp tác xã thuốc bắc cho hết 500 đô. Không bà cầm cái to lên tên đi hút thuốc. Thế thì một chú Phật tử thì chú rành cái vụ này lắm. Chú mắc lại chú hỏi thầy đâu, thầy đi hút thuốc. Ông nói trời ơi không có đâu thầy ơi, nó vụ thầy đó. Quý vị biết không, bình thường mình khỏe lắm mà nghe ai bệnh gì cái mình đầu số tôi. Tôi ví dụ tôi thấy hỏi lúc này tôi bị cao máu hỏi sao vậy, tôi thấy tôi nhức đầu, cái mình chắc tôi cũng cao máu tôi nhức đầu, tới nghe ai bệnh gì của mình hết trơn. Cho nên mình phải cẩn thận cái đó, đa sư thì hư bệnh là vậy, nhiều thầy quá lắm bệnh đâu hết. Thì hôm nay có quan gặp đại chúng trong cái buổi chiều sinh hoạt như thế này, thì Pháp Hòa không có cái gì hơn là mang những cái lời kinh thật của Phật, của Tổ truyền lại, rồi chúng ta cùng nhau nhắc nhở trên phương diện tu hành, hầu nhắc nhở tất cả mọi người, trong đó có Pháp Hòa, chúng ta cùng nhận rõ những cái gì Phật dạy, để chúng ta làm cái tư lương cho đời sống của mình trong đời này và trong kiếp sau. Và tóm lại thì bốn cái tư lương này mình kiểm lại thì mình thấy có mình ở trong đó. Đời trước mình gieo nhân tốt, và khi mình kiểm lại thì mình thấy rằng mình có gieo tốt, cho nên đời sau, đời này nè, ngay đời này tiếp tục gieo nữa, hiện tiền tư lương là bạn tiếp tục gieo nữa. Bây giờ mình có thông minh không? Có, tiếp tục gieo tiếp bằng cách là mở mang trí tuệ, học hỏi đi. Có ăn, có mặc, có xài, làm lành bố thí thêm, chấp nhận những gì chúng ta đang có và biết buông bỏ những gì mất, không có tranh. Bởi vì mình từng đã không có, bây giờ mình có, rồi mai mình không có là chuyện thường. Cho dù mình có đi nữa, rồi đến lúc nào đó mình cũng phải bỏ. Mà cái bỏ đó là bỏ hoàn toàn, không có nắm được cái gì hết. Cho nên á, lỡ đời này có mất mát chút ít cũng phải tự quán chiếu, thôi không sao. Nếu mà đi vượt biên mình chết thì mình cũng đâu có hưởng được gì trong những ngày qua, thôi hưởng được nhiều nữa, bây giờ có mất thì cũng được, để người khác hưởng. Quán chiếu như vậy để mình tự làm mình an lạc, nhẹ nhàng, tự tại trước mọi cái thịnh suy của cuộc đời. Cuộc đời có thịnh, có suy, có ngày, có đêm, có mưa, có nắng, có buồn, có vui, có những cái lối đãi thì có còn, có mất cũng là chuyện bình thường. Mình mất rồi mình có rồi mất. Cho nên mình sống trong đời này, mình phải có cái tư lương đó. Thì do đâu mà có được cái đó? Do trí tuệ giúp cho mình thấy rõ cái đó, không có chấp trước. Có phước lắm rồi, đời này mới có ăn vậy đó. Cho quý vị thấy không, ở Việt Nam đó, hồi nhỏ có cái gì chơi ngoài cái hộp lon sữa bò để góc đằng kia cầm đôi dép rách tan ben tạt cái lon đó mà chơi quanh năm suốt tháng mà không có gì buồn khổ hết. Mà bây giờ qua đây thôi đủ thứ hết thì mình lại không vui là sao? Cho nên ở xứ này mà không tu là một cái uổng. Ăn chay không có thiếu gì hết, nghe kinh không thiếu được cái gì hết, băng dĩa muốn cái gì cũng có hết. Bây giờ chỉ còn có cái là chúng ta sống cho đàng hoàng, dụng cho đàng hoàng, sống cho đàng hoàng, rồi chia sẻ cho đàng hoàng, thì cái tương lương này nó duy trì mãi, đúng không? Tiền thế tương lương có rồi đó, bây giờ hiện tiền tương lương tạo không? Hay có nhiều hưởng hết, mà hưởng hết thì hết ráng chịu. Cho nên hữu phước bất khả hưởng tận, hưởng tận tất bần cùng. Có phước đừng hưởng hết, hưởng hết sanh nghèo khổ. Và chúc đại chúng có buổi tối an lành. A Di Đà Phật. Bây giờ tôi xin mời đại chúng chúng ta chắp tay mời hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. Quý vị có câu hỏi gì không? Dạ, nếu ai có câu hỏi thì xin hỏi ở trong vấn đề Phật pháp. Dạ.
Dạ, Di Đà Phật, có câu hỏi em xin thưa thầy xin được đọc. Thưa thầy, vì sao Phật pháp không trụ ở ba châu này? Thứ nhất là Đông Thắng Thần Châu, thứ hai là Tây Du Hóa Châu, thứ ba là Bắc Phương Châu. Câu hỏi thứ hai là có phải trí tuệ được tăng trưởng khi tâm mình được thanh tịnh hay không? Câu thứ ba, thưa thầy, con rất vui mừng khi thầy thuyết cho con phước đức và trí tuệ, vì đây là đề tài con định hỏi thầy. Con cảm ơn thầy đã giải bài pháp đi trong đấy con mong cầu. A Di Đà Phật.
Kính thưa đại chúng, quý vị nghe rõ câu hỏi ha. Thì trong thiên hạ có bốn châu, mà bốn châu này không phải là bốn châu kiểu như là Úc châu, Á châu, rồi Mỹ châu, Phi châu, Âu châu, năm châu, đây là năm châu của thế gian. Còn bốn châu của thiên hạ đó là cõi của mình đó, là được gọi là Nam Thiện Bộ Châu. Có một những ba cõi khác gọi là Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngu Hóa Châu và Bắc Câu Lô Châu. Thì Đông Thắng Thần Châu á, cái cõi đó cái phước người ta nhiều, ta sống nó thọ, và khi người ta sống thọ ta vui sướng trong ba cõi đó, tuổi thọ nhiều, đời sống sung túc, cho nên mình nói người ta không nghe. Bây giờ á, không phải là mình không độ, không phải là Phật pháp không có đó, nhưng mà có ở một cái dạng khác, ở một cái hình thức khác để mà độ những người dân ở cõi đó. Bây giờ không phải nói ví dụ, nếu mình gặp một cái người Phật tử thuần thành thì mình nói chuyện Phật pháp họ nghe dễ dàng, mình bảo là chắp tay lại Phật lại dễ. Nhưng mà cái anh màu nào giờ không bao giờ chùa chiền, không bao giờ Phật pháp, mà quý vị nói cái đó người ta không nghe, người ta nói trời ơi thôi làm ơn làm phước đi, mấy ông mấy bà tu đừng kêu tôi tu, bây giờ mình độ họ kiểu khác. Ví dụ như giờ mình biểu họ ăn chay, họ nghe kiểu chay họ dị ứng. Rồi bữa nào mình nấu món gì ngon, mà đặc biệt mà mình pha chế đồ Đài Loan vô nữa, đun qua tới hôm nay tôi mới nấu món này đãi anh chị mà khỏi nói chai lạc gì hết, cái mà ăn sao ngon quá mà không có chai gì, không nói chai, mà họ ăn xong bữa đó họ ăn chai. Quý vị hiểu em, tức là ở một cái dạng khác. Giống như người Mỹ bây giờ á, họ có ngồi tụng kinh được kêu mình mà hết tiếng này qua tiếng kia, nhưng mà họ thích ngồi thiền thì mình phải độ họ bằng cách là ngồi họ tịnh tâm, không dùng chữ thiền luôn, vì chữ thiền đối với họ nó xa lạ. Ngay cả Phật tử mình cũng vậy, nghe ngồi tịnh tâm thì ngồi, chứ biểu ngồi thiền không dám, là sợ khùng, ngồi ngồi lạc thiền tẩu quả nhập ma. Thành thử ra không phải là không độ, nhưng mà quý vị nhớ là khó độ, không phải dễ. Bởi vì sao? Bởi vì con người mà sướng quá khó tu. Cho nên Đức Phật nói cõi người của mình là dễ tu. Tại sao dễ? Là vì mình có khổ có vui. Người mà có vui là bảo đảm, không có nghĩa là họ vui cả đời đâu. Có ngày họ khổ, mà khi họ khổ mình nói cái khổ cho họ nghe là họ dễ nhận hơn. Cho nên cõi người của mình là cõi giữa đây là dễ tu. Trong bốn cõi, trong bốn châu, Nam Thiện Bộ Châu là cõi của mình, đây là thấp nhất đó. Còn ba cõi kia là đời sống họ tốt. Mà cái cõi mà phía Tây đó, họ không có sống như mình là lấy tiền đổi tiền đâu. Họ lấy trâu đổi trâu, cho nên gọi là Tây Ngưu Hóa. Tây là phía Tây, Ngưu Hóa tức là ngưu là trâu, lấy trâu và đổi. Ví dụ như là đi mua cái này, nói cái này giá một con trâu, xách con trâu tới đưa, lấy trâu ông về. Nhưng mà không có chuyện mà giá rưỡi nha, không có nghĩa là 5 đồng rưỡi, không lẽ chắc con trâu không được. Không phải là độ không được, mà hơi khó độ. Phải có những bậc Bồ Tát mà người ta thị hiện, mà người ta chấp nhận, người ta mới đi vào khỏi đó được. Cho quý vị mới thấy mình làm một cái nghề y tá ở trong nhà dưỡng lão đâu phải dễ. Phải có cái hạnh Bồ Tát lắm mới làm được. Bởi vì người già đó là thay đổi tâm tánh, nóng giận khác thường và thích nhõng nhẽo, đủ kiểu hết. Mà mình không có hiểu được cái tâm tình của người già, mình khó mà vô đó mình độ họ. Cho nên là lâu lâu Pháp Hòa đi vô trong nhà dưỡng già đó, Pháp Hòa nói chuyện với y tá, bác sĩ, giảng cho họ nghe thế nào là hiểu là thương. Có hiểu mới có thương. Quý vị hiểu được người già, quý vị biết thương được người già. Lâu lâu phải cho họ vô, họ tịnh tâm để họ thư giãn. Tại họ làm trong đó họ cũng bị căng thẳng lắm. Nhưng mà mình độ họ cách khác. Mình đi vô mình đã tới đây, hôm nay tôi dạy quý vị ngồi thiền chắc họ không rồi. Bữa nay tôi dạy quý vị thư giãn, relax. Rồi bây giờ mà biểu họ ngồi thiền có bộ khó, thiền nằm, nằm thiền, cho họ nằm, họ thở, họ nghỉ ngơi. Họ nghỉ ngơi khỏe rồi, họ ngồi dậy mình kể một hai câu chuyện đạo lý cho họ nghe, rồi mình đi về, họ vui. Họ nhớ lâu lâu họ kho mình đặt, đặt cọc, trở qua mình nói chuyện với họ. Rồi câu hỏi thứ hai là gì quên rồi?
Đây là câu hỏi thứ hai là có phải trí tuệ được tăng trưởng khi tâm mình được thanh tịnh hay không?
Đúng vậy. Trong đạo Phật á, có ba môn học: giới học, định học, tuệ học. Từ giới sanh định, từ định sanh tuệ. Bây giờ các bạn đã thế nào là định? Định là lắng. Tuệ là gì? Tuệ là trong. Tiếng Anh rõ ràng: when you able to be calm, you will be clear. You calm yourself, you clear here, you clear your mind. Clear là trong sáng. Người có định tĩnh, nhìn cái gì, nói cái gì, nghĩ cái gì nó rõ hơn. Còn người không định tĩnh, tiếng Việt kêu là bà chùm, bà chán, bà nhớp, bà nhán gì đó, thì là hỏng được cái gì. Nghe bà chùm, bà chán nó nói trật, thấy mà nhớt mà nhán nó sai. Thế cho nên người có định là thấy rõ, mà người thấy rõ là nói đúng, thấy rõ nghĩ đúng nói ngay, gọi là chánh chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, gọi là chánh tuệ. Người có chánh tuệ là cái nghĩ nói là đúng. Cho nên khi mà tại sao mình tụng kinh này, bây giờ không tụng kinh phải không? Không có thuộc. Nhưng mà hãy ngồi xuống là cái tâm nó chạy. Cho nên bây giờ phải ngồi tụng kinh nè, mở tụng kinh ra. mở quyển kinh ra để trong này tụng cái mình tụng theo, thì khi mình tụng đó là thanh tâm của mình chú vô trong quyển kinh tụng, thì lúc đó không có nghĩ sai gì hết, cái là tâm mình nó định. Rồi khi nó định được như vậy thì những chữ nghĩa trong kinh mình hiểu. Cho bây giờ mình định một mình chưa được thì phải mượn quyển kinh. Rồi bây giờ mình định một mình chưa được thì kiếm sâu chuỗi ngồi lần A Di Đà Phật, bấm hộp A Di Đà Phật. Thì cái sâu chuỗi là cái phương tiện định cái tâm. Mà người mà định được cái tâm thì trí tuệ càng ngày càng tăng trưởng. Và tại sao người ta nhớ? Có người hỏi chư tổ về chư Phật, và tại sao mà có nhiều thầy nhớ dai quá, còn tụi con là đi học rồi tụi con học rồi quên rồi. Thì Phật nói là sao? À, người này phải có sự định tĩnh. Không là nói bằng chứng. Ai tụng kinh Địa Tạng không? Kinh Địa Tạng phẩm thứ 12 nói một đoạn rằng có người nào phát tâm tụng kinh Đại Thừa mà đọc rồi quên rồi luôn xót mất, do nghiệp chướng nó làm mê. Bây giờ người này muốn không? Phải định tâm lại. Cho nên phải quán, phải niệm Địa Tạng. Niệm Địa Tạng là định cái tâm, vì Địa Tạng là tượng trưng cái tâm. Niệm Địa Tạng có nghĩa là phải trở về an trụ với cái sự thanh tịnh này, xây mặt về hướng Nam. Trong 21 ngày phải cử ngũ tâm, rượu thịt tà dâm cùng chối uống. Trong 21 ngày chớ sát sanh, đem lòng thanh tịnh niệm hồng danh của Phật, Bồ Tát. À, rồi cái người này sau 21 ngày xây mặt về hướng Nam, uống cái nước đó, uống cái nước mình cầu nguyện, cái đó là biểu tượng. Bởi vì phía Nam là tượng trưng cho trí tuệ, phía Nam là tượng trưng cho trí tuệ. Mà niệm danh hiệu là trở về an tịnh cái tâm. Uống ly nước là gì? Là uống cái sự thanh lương. Người có trí, cái tâm tư nó thanh lương thì nó mới có trí được. Còn mình không có thanh lương là mình ngược lại với thanh lương thì là quế trượt. Mà người mà trong lòng cứ nghĩ quế trượt ngoài thì làm sao có trí tuệ được. Cho nên là ông Tôn Ngộ Không á, 72 thần thông biến hóa không? Biến nhỏ được, biến lớn được, làm gì cũng được hết. Ông thầy biết ông này là khôn trạch trời, mà ông này mà không có tu là chết người ta. Cho nên nó lấy cái vòng kim cô trồng lên đầu ông, để mỗi lần mà ông quậy vọt thì niệm chú kim cô cho ông nhứt cái đầu. Dòng kim cô là tượng trưng cho giới, Tôn Ngộ Không là tượng trưng cho tuệ. Người có trí thông minh thì phải có tu tập, thì cái trí đó mới làm lợi lạc cho người, là đưa tay là đưa ta tạng đi tỉnh kịch. Còn không nó quậy chịu gì nổi. Ý của cái câu chuyện đây lưu ký là vậy. Còn cái ông mắc giới mà ăn nhiều quá, phải không? Ông tham dục á, cho nên phải tu tám giới. Ông là chư ngộ năng, phải không? Và cái hình ảnh tham dục là quá cái hình ảnh con heo. Con heo là tượng trưng cho tham dục, mà người tham dục nhiều nào phải tu giới nhiều nấy, cho nên phải giữ tam giới, rồi bát giới. Rồi ông Satan á, đó là ông là tượng trưng cho si. Si là gì? Nó ngầm ngầm, nó không nói. Satan suốt đoạn đường đi đâu nói gì đâu, nhưng mà nó gánh. Gánh là tượng trưng cái gì? Chắc trước. Nhiều khi á, mình không có nổi đùng đùng ra đâu, ai làm gì mình để ý hết, là mình ôm trong lòng, mình giận, mình hờn, riết con người mình không có thoải mái. Ai mình cũng buồn, cũng giận, không nói ra. Hỏi chị có buồn gì tôi không? Không. Ai giận chị làm gì mà thiệt sự đang một khối trong này. Gánh hết. Cho nên Satan, Ngộ Năng, Ngộ Không là tượng trưng cho tham sân si. Mà tham sân si thì phải tu giới định tuệ. Người có định trí tuệ nó sạch. Còn câu sau thì khỏi.
Thầy, câu hỏi kế tiếp là con xin hỏi thầy là thờ cúng ở trong nhà và trong chùa cái nào nên và cái nào không nên?
Cái này sẽ hỏi chùa có cho mình để không? Xin thưa đại chúng, là cái vấn đề thờ cốt giờ cốt là gì? Cốt là cái tinh ba cái xương, cái tro của cái người mất sau khi mà thân tướng to tướng về đốt lại hết rồi, vô lại nó còn có cái nhiêu đó kêu là cái cốt. Giống như cả trái dừa, mài trái dừa ra, vắt ra rồi đem lên thắng rồi kẹo lại hết, cái kêu nước gì? Nước cốt. Cốt dừa. Cái cốt là vậy đó. Tinh ba cái gôn tụ là cái đó, nó không ăn thua gì hết. Chẳng qua là con người của mình nó khác với con vật. Là con người chúng ta là khi chết chúng ta còn biết chôn cất nhau bằng cách là thiêu hay là chôn, vậy thôi. Còn con vật á, ở trong rừng nó ăn nhau rồi chết rồi thì con nào thích bộ phận nào tới ăn cái bộ phận đó, rồi thì nó nằm ở giữa đồng quan vậy nữa, lâu dài nó rã ra nó chết nó hết. Con người mình khác con vật ở cái đó thôi. Giữ lại là do cái lòng hiếu kính tưởng nhớ của mỗi người thân. Để ở chùa hay để ở nhà đó là tùy mình. Nhưng mà thường thường người ta đem vô chùa, người ta để, người ta quan niệm là để cho cái người đó nghe kinh. Nhưng mà thật sự ra người đó đâu có nằm ở trong cái hũ cốt đó đâu mà nghe. Người đó đâu có nằm ở trong cái hũ cốt đó. Nhưng mà mình trong cái bình thường suy nghĩ của mình là cái cốt đó là như một con người. Mình gửi họ đâu thì họ đó họ nghe. Trừ khi nào cái người mất họ còn chấp trước, họ còn đeo đuổi cái hình tướng, có thể họ mới đi theo cái hũ cốt đó, họ bảo vệ cái hũ cốt đó, mà họ có vô hũ cốt đó được. Chẳng qua là họ đứng, họ ở ngoài tâm thức họ bảo vệ vậy thôi. Cho nên mình muốn gửi con về ở nhà đó, đôi khi người ta sợ, để trong nhà người ta sợ, thì bây giờ mình đem vô trong chùa, mình gửi trong chùa. Nhưng mà nếu mà không có chỗ nào gửi, mình để ở nhà cũng không có sao hết. Pháp Hòa có một Phật tử, họ mua cái nhà cũ, mà cái người chủ cũ trước kia để cái hũ cốt ở trong cái lồng của một cái vách tường ở phía bếp đó, mà bao nhiêu năm là tới cái hồi họ bán cái nhà họ dọn đi á, họ quên cái hũ cốt đó luôn. Rồi cái người chủ mới này về mua cái nhà đó ở bao nhiêu năm nay mà không hề biết ở trong nhà mình có cái hũ cốt của người khác ở tỉnh Ven đó sao lắm. Rồi một hôm rồi cái nhà do cái tường đó nó cũ, thì cái vị đạo hữu này mới đập cái tường ra định là sửa sang. Thì khi đập cái tường ra rồi lấy tay rồi quét dọn thì trong đó có rờ, trong đó sao có cái hũ cao cao, bưng ra thì ra là cái hũ cốt. Mà bây giờ cả chục năm rồi người ta bán cái nhà cho mình, là đi đâu rồi đâu có biết nữa. Thì cái vị đạo hữu này mới mang ra ngoài sông và khấn và đem rải cái trò đó đi. Thà nữ ra không có sao hết, ai mua mình muốn để đâu mình để, ở nhà cũng được, ở chùa cũng được. Nhưng mà đa phần ta đem luôn trong chùa, vì ta sợ để nhà người ta không có được thờ cúng hay tụng niệm hay là lạnh lẽo gì đó, cho ta muốn mang luôn nhà. Nhưng mà không có tốt xấu gì hết, ngay cả đi chôn tốt hay thiêu tốt không có ăn thua. Mình muốn chôn thì mình có cái mộ mình đi thăm viếng vậy thôi, còn mình muốn thiêu thì có hũ cốt, mình đi đâu mình dọn tiểu bang này tiểu bang kia, mình cầm theo cho nó gọn vậy thôi, chứ nó tiện cho mình nên mình nói đúng hơn là tiện cho mình á. Giống như mình đem cái mình thương Phật quá, mình đi mua cái trái nó xanh dờn thì mình để mình cúng, mà nó mới thì thường thường mình bưng xuống mình cúng cho mình nè. Mình không cúng cho Phật mà thiệt sự đó. Mình lựa cái thiệt mà xanh mình để cho nó, để xong mấy ngày chín cái Phật đâu có hưởng, Phật hưởng cái xanh nó cứng nhắc à. Tưởng niệm thôi.
Thầy là Phật, con xin đọc câu hỏi kế tiếp. Sư tổ Hư Vân dạy khi niệm Phật thì phải niệm mỗi đầu, nhưng không bao giờ quên đâu phải đầu. Xin thầy để con biết câu phải đầu này là đâu gì?
Cái câu hỏi là sao?
Sư tổ Hư Vân khi dạy là khi niệm Phật thì phải niệm mỗi đầu, nhưng không bao giờ quên câu thoại đầu. Xin thầy cho con biết câu thoại đầu này là câu gì?
Khi mà niệm Phật á, ở trong trong cái cách tu á, người ta có một cái cách là thoại đầu. Thoại đầu tức là một cái câu nói ngắn gọn mà để cho mình chú tâm vô trong một cái câu đó. Ví dụ như là ai là người niệm Phật, hay là người niệm Phật là ai, cứ cái câu hỏi đó. Người ta kêu là thoại đầu là một câu nói ngay cái điểm đó mình phải chú tâm. Thì khi mà ngày dạy là niệm Phật gối đầu, có nghĩa là mình niệm liên tục. Gối đầu là cái này gối kia, không có liên, không có sự gian, không có ngưng, liên tục gọi là gối đầu. Nhưng không quên là mình đang là người niệm Phật, đừng có để tâm mình nó chạy lòng hết. Nhưng mà thay vì nó nói mình đang là người niệm Phật thì nó đặt một câu hỏi trở lại để cho nó làm đậm cái vấn đề là ai là người niệm Phật. Thì quý vị hiểu ý không? Nói như vậy là ai là người niệm. Bây giờ có một cái ví dụ, ví dụ như bây giờ là mình một đứa nhỏ nó nói chuyện với mình thì nó quên dạ, nó nói trỏng. Thì thay vì mình nói con phải nói dạ, mình không nói vậy, mình nói làm sao, nói làm sao, cái mình cứ gằn cái chỗ đó lại. Thì lát nữa mới nói dạ con. Tức là thay vì mình nói là con phải nói thằng này, mình không nói, mình hỏi ngược nó lại để nó làm cho nó đặt một cái thành một cái vấn đề. Đây là quan trọng. Thì ở đây cũng vậy, thay vì mình nói tôi là người niệm Phật thì không nói vậy, mình nói ai là người niệm Phật, đặt một câu hỏi như vậy thì tự nhiên mình muốn biết ai là người niệm Phật, cho nên cái tâm mình nó trụ rồi đó. Ai là người niệm thì không nhảy chỗ khác. Cái câu đó là một cái hình thức để đập chết những cái tư tưởng, những cái vọng động của mình. Dễ thôi. Thí dụ như giờ Thầy Pháp Hòa giống như một cái câu hỏi rất đơn giản. Người ta hỏi vậy chứ, mà thầy xin thầy cho con, dạy cho con cách tu, tu đạo. Thầy hỏi ăn cơm chưa? Trời ơi, tôi hỏi tu chứ tôi đâu có phải ăn. Nhưng mà thay vì ông thầy cũng dạy tu kiểu này kiểu kia, không nói, ông hỏi ăn cơm chưa. Rồi cái anh này á, anh cứ suy nghĩ hoài ăn cơm chưa, làm sao. Thì anh cứ dính hoài ăn cơm chưa, cái tự nhiên anh không có còn suy nghĩ lung tung nữa. Cái tu là cái mà đơn giản là đói chưa, ăn, ăn rồi thôi chứ mắc hỏi gì. Đó là được. Cái tu là đói ăn mệt ngủ. Thì bây giờ ở đây là niệm Phật cũng vậy. Khi mình niệm Phật thì mình biết là mình đang là người niệm Phật. Vậy thôi. Chắc hết giờ không?
Câu hỏi đó là hai câu nữa. Dạ. Kính thưa thầy, xin thầy vui lòng giảng về tứ diệu đế và bát chánh đạo khi nào áp dụng vào đời sống hiện tại. Xin cảm ơn thầy.
Câu hỏi thứ hai.
Câu thứ hai là một người đã quy Phật mỗi sáng tối đều tụng kinh tại gia, nhưng mỗi ngày đều gây gỗ, rồi tối về tụng kinh sáng hối, như vậy có hết nghiệp đã làm hay không? Và câu nữa là mình ăn chay mà mình nấu thức ăn mặn cho chồng con ăn, như vậy mình có tội hay không?
Câu hỏi thứ nhất nói về tứ diệu đế bát chánh đạo thì Pháp Hòa xin không có nói, là bởi vì cái này mà nói được phải 3 tiếng nữa. Vì tứ diệu đế bát chánh đạo nó dài lắm. Quý vị có muốn thì phải đi tìm những bộ băng của quý thầy giảng gì cái đó để mà nghe, vì cái đó nó dài dòng lắm. Cái điều thứ hai đó là nói về tụng kinh, tụng kinh sám hối xong rồi gây gỗ, thì cái đó hỏi cần trả lời cũng biết rồi, hỏi tức trả lời. Tức là mình học nhưng mình không có tu. Mình học thì giống như mỗi ngày mình lên trả bài với Phật vậy đó, không? Mình trả bài với Phật là sao? Đệ tử chúng con từ vô thủy gây bao nghiệp chướng bởi lầm mê, đắm trong sinh tử đã bao lần, nay đến trước đài vô thượng giác, biển trần khổ lâu đời trôi dạt. Hôm nay trong thế đạo huy hoàng, xin hướng về đất cốn từ quan, lại Phật tổ soi đường dẫn nước, mau tận khổ trong đường ác trượt, vì tham sân si mạng gây nên. Thì hôm nay giữ trọn lời nguyền, xin sám hối để làm thanh thoát. Trí tuệ quang minh như nhật nguyệt, đọc xong rồi ra cái ổng làm gì trời. Mình hết nhật nguyệt rồi mình nổi lửa rồi còn nhật nguyệt gì nữa. Thì hồi nãy mình tụ rồi mình trả bài thôi. Cho nên quý vị nhớ ba cái câu mà khai kinh nha. Phật pháp cao siêu màu nhiệm, cơ duyên may được thọ trì. Anh thọ mà anh có trì không? Anh trì có nghĩa anh làm. Hay nói rõ ràng hơn qua cái bài văn chữ Hán là ngã khiên kiến văn đắc thọ trì. Anh kiến là anh thấy, có thấy. Anh văn là anh nghe, có nghe. Nhưng mà rất có thể anh không thọ trì. Mà anh mà có thọ trì, mà anh có đem Phật pháp vào trong cái đời sống hàng ngày của mình là bảo đảm không phải là hết gây mà sẽ bớt gây. Chưa dám nói là hết gây, nhưng mà sẽ bớt gây. Mà từ cái bớt gây là dần dần nó mới sẽ giảm và nó không gây. Còn cho nên bảo đảm cái chuyện đó là mình có tụng kinh thì tụng, nhưng mà cố gắng phải thực hiện thì cái chuyện gây gỗ xào xáo trong nhà nó mới bớt. Mà cứ như vậy hoài rồi mình sẽ đổ thừa là mình tụng kinh Phật không có linh. Linh sao nổi không, linh sao nổi mà trong khi mình không ứng dụng lời Phật. Cái điều thứ ba, cái câu này có bà trả lời ở bên California tuần rồi. Mình ăn chay mà mình nấu cho người thân của mình ăn á, có tội không á? Thì cái này nó không có tội gì hết. Mà có bà mới nói là mình sống ở trong đời và mỗi người có một cái bổn phận. Mình tu là cái bổn phận tu của mình, nhưng mình vẫn còn bổn phận với những người khác. Thì mình phải làm cái bổn phận của mình thì mới đúng nghĩa của chữ tu. Bởi vì tu là mình sửa, mà nếu mình chỉ sửa cho bản thân mình mà mình không làm cái bổn phận với những người khác á, thì đôi khi mình được phận mình mà hư cái phận khác. Quý vị hiểu ý mà nói vậy đó. Cho nên trừ khi nào người nhà mình đồng ăn chay hết thì cái trường hợp nó khác. Thấy giờ ngày xưa đó mình chỉ nấu mà mình buồn khổ, bây giờ mình nấu mà mình vẫn biết rằng đây là mình làm bổn phận cho con cháu của mình, cho chồng con, thì cái đó là cái bổn phận của mình. Và trong tất cả chúng ta ai cũng có bổn phận hết. Người bổn phận làm chồng, làm vợ, làm mẹ, làm con, làm cháu, thậm chí ông thầy cũng có bổn phận làm thầy. Bổn phận làm thầy là nếu như Phật tử đi về hết, không ai dọn chùa thì thầy cũng phải làm bổn phận của thầy là cầm chổi quét nhà, thậm chí rửa chén. Chứ không phải nói làm thầy rồi không rửa chén. Vì thầy ở chùa này thì thầy phải có bổn phận với cái chùa đó. Rồi bây giờ không ai tụng kinh thì bổn phận thầy lên tụng kinh. Mình ở trong cái vị trí nào là bổn phận đó. Giống như Pháp Hòa tới đây là Pháp Hòa bổn phận là thầy khách, mời lên nói chuyện thì nói, nhưng mà chuyện của chùa thì Pháp Hòa không có thể giữ được. Tại vì bổn phận của Pháp Hòa không phải là giải quyết chuyện chùa. Vì thấy điều đó thì mỗi người có bổn phận. Thì mình tu chuyện của người cứ tu, nhưng mà mình phải làm cái bổn phận của mình. Rồi khi cho cái bổn phận mình thì mình chuyện lúc đó mình tu hành nó mới thẳng tiến. Còn mình tu mình làm bổn phận không xong thì coi chừng tu chưa rồi mà gia đình nó lục đục, là bởi vì cứ lo tu không mà không lo gì hết cũng không được. Dạ thôi chắc tối quá rồi, quý vị mỏi mệt. Dạ thôi chúc quý vị tối nay về an vui, và chương trình ngày mai như thế nào thì xin quý vị thông báo luôn với tất cả được rõ. Dạ trong đại diện
đi. Xin an vui đi gặp Phật, con là Đức Luân và em Vương Thiết Châu, hai mẹ con Phật tử đại diện cho Văn Hội Chiến Viên Vi Viện, xin tặng cho thầy Pháp Hòa một bài, đó là bài Lòng Thầy.
Hay quá.
Thầy chưa
Hay vậy ạ. Cảm ơn con.
Con rất là cảm ơn thầy đã giảng bài kinh và chỉ dạy. Hết cả mọi người rất là nhiều bài, thành thật cảm ơn thầy.
Ngồi Phật.
Quý vị thấy trẻ em ở nghe lần này dễ sợ không? Dạ hát bài nè. À, xin mời đại chúng nghe một bài vọng cổ nè. Bài này có tên là Buồn Thâu Quê Ngoại. Chiều chiều xanh giỏ hai rau, trông về quê ngoài ruột đau chỉnh chiều. Quê của bà tôi nằm sau trời mờ mịt nay, không biết cái chờ mong người cháu ngoại muốn quay về. Đang ngơ ngẩn nhìn sương, nhìn khói quyển tư về lối mòn cũ có lao dày đất, đường vào làng đã gáy nhịp cầu tre. Tôi ra đi khi quê ngoại còn vui, có buồn cao xanh trái, có bờ lúa xanh tươi bên mấy nọc trầu già, có bóng ngoài tôi đầu bạc như bóng đang lụm cụm trong hành. Miệng rầy chó mắng mèo chửi dịch, rồi lại vào nhà lấy thóc cho ăn. Chửi mà thương chứ đâu phải ghét chê, tánh mộc mạc thương con thương cháu. Bóng hình xưa còn in trong tâm nào, cho đến trọn đời tôi không thể nào phai. Ngoài tôi nhà nhỏ xíu xíu, không nhiều tiền bạc mà nhiều trầu cau. Trải qua mấy cuộc bể dâu, buồn cau hết trái, giường trầu héo dây. Chắc bà cũng muốn gây lại nhóm trầu cau để sớm tạo nên tình thắm tươi nồng đượm nghĩa cao. Nếu trồng được dây trầu xanh lá thì cũng không thể nào trồng kịp cây cao. Có trầu mà thiếu trái cao, lạc tình lạc nghĩa lạc màu son tươi. Đường về quê ngoại xa xôi, buồn cao mang nặng tình tôi thương bà. Sao quý vị mệt chưa? Rồi thôi bà xin hát cho quý vị nghe một bài khác. Bài này nói về quý vị nghe bài cũ được không? Thôi quý vị nghe lại bài cũ ha. Bài một câu bài hát một đoạn của bài Lòng Mẹ. Mẹ ơi, trong những năm tháng vàng mẹ hình ảnh hiền năm xưa còn đó, và trái tim yêu vẫn còn nguyên vẹn chẳng phai mờ. Trái tim người mẹ thương yêu chứa đựng cả bầu trời, con ngước đầu vào vai của mẹ như ngày nào con còn bé mộng ngây thơ. Con khẽ nói nhỏ vào tai của mẹ: mẹ ơi, con thương mẹ lắm, mẹ có biết hay không? Giờ đây người trước chư tăng đến màu quỳnh đi lại thoát, để cầu mẹ được bên con cho đến suốt cuộc đời. Nhưng cuộc đời nó không như vậy, có một người con phải cài trên áo bó hoa đã màu trắng đau buồn của những người con yêu đau. Cho dù mẹ không còn, nhưng mẹ mãi trong con. Giờ đây ta hãy cài đi một bó hoa yêu đau, bó hoa của màu yêu đau nhưng đẹp mấy bông hồng. Dù trên đời mẹ còn sống hay không, nhưng trong tâm con mẹ vẫn là bất tử. Bây giờ nếu ai được còn có mẹ, đừng để thẹn lòng mình khi trên áo cài hoa.
Thầy xin chúc cho quý vị tất cả về ngủ ngon.